Kính thưa thầy, hôm nay con muốn hỏi thầy một câu, đó là hiện tại thì chùa Đại Nam chúng con đã xây dựng được 2 năm ạ. Thì trong 2 năm nay thì đã xây dựng được cái mái chùa như chúng ta ngồi dưới như thế này ạ. Thế thì nhưng mà Phật tử chúng con thì cũng có nhiều cái là vẫn còn chưa hiểu rõ, là xây ý nghĩa xây dựng một ngôi chùa thì nó có ý nghĩa và lợi lạc như thế nào đối với đại học Phật tử chúng con ạ. Vậy con xin thầy giảng cho chúng con hiểu rõ thêm về điều đó. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chánh điện mà chúng ta đang có mặt chỉ là chánh điện tạm của chùa Đại Nam, chứ chưa phải là chánh điện thật. Nhìn vào cái vị trí của lô đất, mặc dù chưa hỏi đại đức trụ trì, chúng tôi biết rất rõ là cái dụng ý thầy trụ trì đó chưa có vị trí chánh giữa và trung tâm của lô đất này để làm chánh điện thật trong tương lai, cho nên mới làm cái khu sinh hoạt tạm ở một cái góc trái từ trong nhìn ra ngoài cổng. Sức chứa hiện nay của chánh điện tạm này là khoảng 150 người, cho diện tích trung bình là 100 m². Đang khi khu vực đất của Đại Nam này đó là 1.400 m². Cái chánh điện trong chúng ta mặc dù chưa hỏi thầy trụ trì, theo chúng tôi dự đoán tối thiểu cũng phải là 600 m², thì đã có cơ hội chứa được 600-700 người sinh hoạt tâm linh cùng một lúc tại địa điểm này trong tương lai. Nói cách khác là chánh điện tạm này so với các chùa Nhật Bản là quá khiêm tốn về cái quy mô xây dựng, về cái mỹ thuật kiến trúc, về cái chất liệu đắt tiền so với chùa của nước bạn. Để góp phần xây dựng cái ngôi chùa chính trong tương lai mà kỳ vọng đó là trong vòng 1-2 năm tới thôi, thì các quý Phật tử cần phải hiểu được 4 chức năng của ngôi chùa để chúng ta gọi là mạnh dạn làm và nhanh chân lẹ tay để đóng góp. Chức năng 1, chùa là trung tâm phát triển tâm linh. Chữ linh đó là thêm vào về sau này thôi, đạo Phật không đề cập đến linh, linh thiêng, mà phát triển tâm á, trong đạo Phật bằng tiếng Pali nó có chữ là Bhavana. Đây là nơi mà các vị tăng sĩ tu học, thông qua kinh nghiệm và kết quả tu học của mình, các vị tăng sĩ hướng dẫn lại cho Phật tử tại gia chùa học. Cho nên sau một thời gian ngắn, khi có thực tập đúng phương pháp, thì các Phật tử tại gia phát triển được tâm. Phát triển tâm theo nghĩa tích cực, đó là trước đây đó chúng ta dễ nóng, nói khích một cái là tức khí liền, để cãi vã đánh đập thanh toán lẫn nhau. Bây giờ chúng ta điềm tĩnh hơn, hiểu sâu sắc để thông cảm tại sao người đó trong hoàn cảnh như thế nói những lời khó nghe, ứng xử những hành động khó ưa, và trở thành một con người đó bị phân biệt đối xử và lội ra khỏi công đồng. Thay vì hờn giận tức ghét bỏ người đó, chúng ta trỗi dậy một cái tâm trạng thông cảm và nỗ lực hợp pháp hợp lúc để giúp cho người đó khắc phục được cá tính của mình. Cho nên gọi là phát triển tâm từ sân hận trở thành điềm tĩnh có chiều sâu. Tương tự, chúng ta thay đổi cái tâm tham ái trở thành tâm từ bi, thay đổi cái tâm si mê trở thành cái tâm trí tuệ, thay đổi cái tâm cố chấp trở thành là tâm rộng mở và đón nhận. Và bằng cách đó chúng ta đang phát triển tâm, và chùa là nơi thích hợp nhất cho việc này. Còn dân gian Việt Nam có câu tu tại gia là quan trọng nhất, rồi tu chợ là quan trọng gì, tu ở chùa là thứ yếu. Đó là hiểu sai đạo Phật. Một hiểu sai khác nguy hại hơn, tu tại tâm, cái đó không đúng. Tu tâm thì đúng, còn tu tại tâm thì biến tâm trở thành một trạng ngữ nơi chốn. Đang khi tâm là đối tượng mà nó có nhiều mất xích khổ đau bám vào nó, tu tâm có nghĩa là thay đổi và cắt hết các cái chói buộc đó để tâm được tự do, tâm được hạnh phúc, tâm được thảnh thơi. Cho nên phải tu tâm, mà cái không gian để cho việc tu tâm tốt nhất được xem chính là ngôi chùa. Chức năng 2, chùa đó là cái trung tâm sinh hoạt văn hóa và xã hội. Thời Đức Phật cũng như là thời nay, tại các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, thì các cái hoạt động xã hội phần lớn là diễn ra trong khuôn viên của một ngôi chùa. Cho nên từ lúc còn ở trong bào thai cho đến lúc qua đời đó, cái sinh hoạt một kiếp người gắn kết với ngôi chùa và không thể tách rời được. Cho nên là chùa đã nuôi lớn văn hóa, giữ gìn văn hóa và nuôi lớn dân tộc tính, giữ gìn dân tộc tính, nó tạo ra cái chất hài hòa và gắn kết không thể tách ly nhau. Chức năng ba, chùa là trung tâm giáo dục. Những nước Phật giáo Nam Triều vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp này. Chùa có trường tiểu học, trường trung học cấp 2, trung học cấp 3. Các nhà sư cũng là nhà giáo, hướng dẫn tri thức chân chính về lập nghiệp, về nghề nghiệp, để cho các thế hệ sinh ra lớn lên giữ được cái giá trị tri thức đó. Ngày nay đó thì ngoài các nhà trường tại các chùa thì nó còn có trường công lập của nhà nước, trường tư thục của nhiều đại gia đầu tư về giáo dục. Nhưng mà ở các nước Nam truyền, truyền thống chùa là trường chưa bao giờ kết thúc. Đài Loan là nước hiện nay trong nhiều ngôi chùa lớn đó có các cái trường trung học mà con cái của các gia đình đại gia chính trị và đại gia kinh doanh gửi gắm đến để học. Và họ tin rất rõ là ngoài cái kiến thức học được từ thầy cô giáo tại trường thì học tại chùa đó các cháu còn học được nhân cách, đạo đức, lòng biết ơn, tâm tri ân và những ứng xử cao thượng trong cuộc đời. Cho nên họ đã dành nhau mà gỡ con em mình vào chùa học. Và thứ tư, chùa còn là nơi hoạt động từ thiện, một cái hoạt dụng của lòng từ bi để giúp cho các mảnh đời bất hạnh đó được cái nguồn an ủi và giúp đỡ cần thiết. Các nhà sư trụ trì tiếp nhận những cái nguồn đóng góp của các Phật tử tại gia rồi trao lại cho những người có nhu cầu. Các hội đoàn xã hội ngày nay cũng bắt chước làm việc đó. Nhưng mà cái niềm tin đối với các hội đoàn không thể nào bằng với niềm tin mà các Phật tử dành cho chùa được. Cái lương tâm của các nhà sư làm tốt việc đó hơn là những người tại gia. Cái đó là bốn cái chức năng căn bản. Cho nên khi xây chùa đó, chúng ta phải thấy rất rõ việc thành tựu cho các chùa không phải là dành cho các ông thầy ở, mà là để cho cộng đồng đạt được bốn giá trị tâm linh, đạo đức, xã hội và giáo dục, cũng như là từ thiện. Do đó mỗi khi có cơ hội, chúng ta nên đóng góp cho việc xây dựng chùa. Và việc này đó, thì thầy xin đề nghị như sau: mỗi một gia đình, tốt hơn nữa là mỗi thành viên trong mỗi gia đình nên có một ống heo công đức. Ở đây mua con heo không biết khó không, có thể mình lấy cái hình thức nào tương đương. Thấy các chùa Nhật Bản họ bán cái khung gỗ tịnh tài đó, nhỏ nhỏ hai tấc à, mà bỏ vô mất là không được. Thì quý bà khi đi chợ còn dư tiền lẻ đó, thay vì thói quen mình mua kẹo, mà ở Nhật này bánh kẹo nhiều lắm, cho con cháu mình ăn sau một thời gian là chúng rụng sạch hàng tiền đạo, thì hãy bỏ số tiền đó vào trong cái thùng gỗ tịnh tài. 6 tháng sau cầm cái thùng gỗ đó lên cúng dường cho thầy Dụng Phổ, chúng ta không phải mất thêm một khoản tiền nào khác đó. Và bằng thói quen có ý nghĩa đó, ngôi chùa tương lai tại đây sẽ có ý nghĩa giống như cái tính từ của chùa Đại Nam. Đại đó là lớn, Nam á có thể hiểu như là Việt Nam, giống như ngày xưa nước Việt Nam chúng ta gọi là Đại Cồ Việt. Cồ là lớn mà, Đại là lớn, Đại Cồ là lớn gấp đôi. Vì mình đứng gần bên Anh Trung Quốc là hung hăng thì phải tự hãnh diện tự hào là Đại Cồ Việt chứ. Chứ mà mặc cảm tự ti với cái anh hung hăng đó là có nước trở thành nô lệ thôi. Cho nên chùa bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng mà thầy chủ trì đã nghĩ đến tương lai là Đại Nam nó phải lớn, phải to. Cho nên nó có khó khăn cỡ nào đi nữa, khi đến chùa quý Phật tử ra về nhớ là móc sạch tiền ra để đóng góp cho việc thành tựu ngôi chùa. Xin đi câu hỏi khác.